Thứ tư, dùng bái sám để đối trị. Các việc lễ lại, sám hối, trì chú tụng kinh phải giữ song song với việc niệm Phật cho đều đặn thì có năng lực diệt trừ tội nghiệp, phát sinh phước huệ. Cho nên, muốn xa lìa phiền não thì không có chi hơn là phải lễ lại, sám hối thường xuyên. Nếu bền bỉ và chí tâm thì trên đời không có việc gì mà không thành tựu. Đệ tử chúng con, kể từ vô thủy cho đến ngày nay, vì vô minh khuất lấp, vì phiền não dấy động, nên đã đánh mất chánh kiến mà xa rời bạn hiền, gần gũi bạn ác, mà chối bỏ ánh sáng trí tuệ từ bi của Tam Bảo, mà quay lưng trước bản nguyện A-di-đà. Ngày nay, nhờ sự nhiếp thọ của Đức Từ Phụ, nhờ sự giáo huấn của Đức Bổn Sư, nhờ sự khai thị tận tình của Thiện Tri Thức, cho nên chúng con đã biết rằng, niệm Phật thì phải đoạn trừ phiền não. Vì vậy, giờ đây, với tấm lòng tri ân tha thiết và chí thành, đệ tử chúng con xin đem cả tánh mạng mà quy y và đảnh lễ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật, vị đạo sư tiếp dẫn vãng sinh cực lạc. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Phẩm thứ bảy, niệm Phật phải thực chứng bằng kinh nghiệm bản thân. Muốn được vãng sinh thì phải cần niệm Phật cho được nhất tâm bất loạn, nhưng các hành giả đời nay có mấy ai đi đến trình độ ấy? Thế thì công phu trì niệm một đời không lẽ trở thành luống uổng hay sao? Thật ra, niệm Phật đến trình độ nhất tâm bất loạn chỉ là sự khuyến tấn hay là mức kỳ vọng mà các hành giả có thể đạt đến. Nhưng phải luôn ghi nhớ rằng, pháp môn niệm Phật có điểm đặc biệt là bậc thượng căn thì đạt đến mức một lòng không loạn ngay trong đời sống, còn bậc hạ căn thì chỉ cần 10 niệm cũng được vãng sinh. Cho nên, vấn đề nhất tâm bất loạn được vãng sinh là nói ngay khi lâm chung, không phải là chỉ cho lúc hiện tiền. Được 10 niệm không loạn lúc sắp mãn phần thật ra không là chuyện dễ dàng, vì khi sắp lâm chung có một sức nghiệp do từ đời này hoặc từ kiếp trước phát hiện, gọi là cận tử nghiệp. Nếu lúc bình thường không cố gắng niệm Phật cho thuần thục thì khi sắp chết bị sức cận tử nghiệp lấn át, khiến chánh niệm không thể hiển lộ, do đó tâm thức tùy theo nghiệp lực mà rối loạn. Như thế thì làm sao mà vãng sinh cực lạc? Thì đệ tử chúng con phải hành trì đúng theo sự và lý của pháp môn niệm Phật mới thực chứng nhiều kinh nghiệm tâm linh. Thế nào gọi là sự và lý? Lý là lẽ phải, là điều suy luận, là cảnh giải ngộ, thuộc về phần tánh. Sự là phương tiện, là công hạnh, là hình thức thuộc về phần tướng. Tuy nhiên, đi đến chỗ cùng cực thì sự tức là lý, tánh tức là tướng, đồng một thể như thật, tròn sáng dung thông. Trên đường hành trì thì lý và sự làm trong ngoài cho nhau, phối hợp cho nhau, giúp đỡ lẫn nhau để thành tựu Phật đạo. Có lý thì việc mới có căn cứ cương lãnh, có mục tiêu để sinh khởi và tác dụng. Có sự thì lý mới thực hiện được điều suy luận, chứng minh được chỗ lý giải, đi đến mục tiêu và cuối cùng đạt lấy kết quả. Lý như đôi mắt để nhìn đường đi, có sự thì như đôi chân để tiến bước, không có chân thì dù cặp mắt có sáng tỏ bao nhiêu đi nữa cũng chẳng thể nào đi đến nơi đến chốn. Lại nữa, có lý mà không có sự thì như người có họa đồ biết đường lối mà chẳng chịu bước đi, còn có sự mà không có lý thì như kẻ tuy bước đi nhưng thiếu hướng đạo, cho nên lộ tuyến mê mờ. Vừa có lý vừa có sự thì như đã thông suốt đường lối, lại vừa chịu khó cất bước hành trình. Như vậy, chân thực là một kẻ hành trì hoàn toàn, chắc chắn sẽ về được nơi bảo sở. Sự và lý đã nương nhau như thế, cho nên nếu thiếu một thì ắt chẳng có hy vọng thành công trên đường sống đạo. Người niệm Phật dù thiếu phần giải ngộ, nhưng nếu chịu noi theo lộ trình của bậc tiên đức đã chỉ dạy mà thực hành, thì cũng sẽ thành công cùng với cố nhân không khác. Kinh điển của Phật để lại, cũng như các lời khai thị của thiền tri thức, chính là lộ trình đích xác cho chúng con. Chúng con chỉ nương theo đó mà tiến bước hành trì. Có sự, nghĩa là có hành trì mà thiếu phần lý giải, thật ra chẳng đáng lo ngại, vì càng hành trì thì trí tuệ càng khai thông và để rồi đi đến chốn tỏ ngộ. Đáng thương thay cho những kẻ tuy hiểu lý nhưng không chịu thực hành mà chỉ ngồi nói suông và chỉ trích suông. Dù có đàm huyền luận diệu thao thao bất tuyệt mà suốt đời vẫn chẳng tiến bộ nửa bước. Cứ sự thật mà nói thì người thiếu sự cũng quyết định không có lý. Vì sao như vậy? Vì như kẻ đã biết nhà trái mà không chịu chạy thoát, cứ vẫn mãi ngồi yên, thì nào có khác chi kẻ không biết gì cả. Do vậy mà có thể nghĩ rằng, Phật Pháp có thể cứu độ hạng người mà thế gian cho là ngu dốt, chẳng thông một chữ, nhưng không thể có cách thức để cứu độ những kẻ tự hào là thế trí biện thông, mà lại không chịu hành trì. Dù kẻ lào thông tam tạng, song chẳng thực hành, thì chắc chắn nghiệp hoạt từ vô thủy vẫn còn y nguyên, cho nên sự tri giải ấy vẫn là vô dụng. Sao cho bằng một bà lão dốt nát nơi nhà bếp, mặt mày lem lọ nhưng thường luôn chuyên cần niệm Phật, thì ngày kia tâm yên không loạn, ngồi ngữ đài xem. Do vậy, kẻ suốt đời chỉ cầu sự thông hiểu trên danh tướng lý luận để mong trở thành một vị bác học về Phật Pháp, mà không thiết thực tu hành, tất phải lâm vào cảnh kể thức ăn ngon mà mình chịu đói, đếm tiền của kẻ khác mà mình vẫn nghèo nàn, kết cuộc vẫn hoàn toàn vô bổ. Nhà Phật đã ví những kẻ ấy như là người điếc khải đàn cho đại chúng nghe, như là kẻ quẩy gánh đi khắp nơi rao bán đủ thứ thuốc hay, nhưng quên hẳn mình đang mang nhiều chứng bệnh. Thế nào gọi là sự trì và lý trì? Ngài Ngẫu Ích Đại Sư dạy rằng, sự trì là tin có cõi cực lạc và Phật A-di-đà, mà chưa thông đạt cái tâm này làm Phật, tâm này là Phật, mà chỉ quyết định cầu xin cực lạc tha thiết ức niệm, như con nhớ mẹ không lúc nào tạm quên. Lý trì là tin hiểu Phật A-di-đà ở Tây Phương do tâm ta sẵn đủ, do tâm ta tạo nên, đem câu hồng danh sẵn đủ và tạo nên của tâm mình, làm cảnh buộc niệm, chẳng giây phút nào sao lãng. Đối với môn niệm Phật, thì duy bậc thượng căn trí tuệ mới dung thông tánh tướng, hiểu đến chỗ tận cùng. Bằng không được thế, thì thà chấp tướng mà tu hành, càng chấp lại càng màu nhiệm. Bởi vì càng chấp sự tướng, thì chí nguyện cầu vãng sinh lại càng thiết tha, và khi đã về Tây Phương, lo gì mà không chứng ngộ thật tướng. Vấn đề sự và lý tánh và tướng nói ra vẫn không cùng tận, nhưng nếu hiểu được một thì sẽ hiểu tất cả. Thế nào là sự nhất tâm? Người niệm Phật phải thiết thực dụng công. Công thì tuyệt hẳn các tướng thì phi nhân ngã, không thấy có thân tâm. Ngoài thì dứt bạc các tướng sắc không lục trần, chẳng còn thấy có cảnh giới, duy chỉ có một câu Phật hiệu rành rọt hiện tiền mà thôi. Khi hành giả chỉ chuyên tâm chú ý vào sáu chữ hồng danh, thì lâu ngày tất cả các tạp niệm đều dứt bạc. Trong tất cả các cử động, đi, đứng, nằm, ngồi, duy chỉ có một câu Phật hiệu hiện tiền. Đây gọi là cảnh giới sự nhất tâm, được nhất biến thượng nhân khai thị như sau. khi xưng niệm danh hiệu không Phật cũng không ta, chỉ có Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là cảnh giới định tuệ của người niệm Phật, tương tự với trạng thái nhập thiền của người hành thiền. Thế nào là lý nhất tâm? Vượt qua mức độ sự nhất tâm, nếu tiến thêm một bước, dụng công đến chỗ chí cực, thì ngày kia tâm địa rỗng suốt, thoát hẳn căn và trần mà ngộ vào thật tướng. Khi ấy, hiện tại tức là Tây Phương mà chẳng ngại gì riêng có cõi cực lạc. Khi ấy tự tánh mình chính là A-di-đà mà cũng chẳng ngại gì riêng có Đức Phật A-di-đà. Đây là cảnh giới lý nhất tâm của người niệm Phật. Địa vị này là định tuệ nhất như, tương tự trình độ khai ngộ của người hành thiền quán. Ngài Ngẫu Ích dạy rằng, không luận sự trì hay lý trì, nếu cứ niệm Phật sao cho đến chỗ hàng phục phiền não, để kiến hoạt và tư hoạt không khởi hiện, đó là cảnh giới sự nhất tâm. Không luận sự trì hay lý trì, nếu cứ niệm Phật đến chỗ tâm khai và thấy rõ bản tánh Phật của mình, đó là cảnh giới lý nhất tâm. Sự nhất tâm thì không bị kiến hoạt, tư hoạt làm loạn, còn lý nhất tâm thì không bị nhị biên làm loạn. Chẳng nói chi đến lý nhất tâm, với trình độ sự nhất tâm, thì người đời nay phải thâm tín lời Phật dạy và nỗ lực hành trì mới mong thấu đạt được. Tuy nhiên, với công đức của câu niệm Phật, cộng thêm tấm lòng cung kính chí thành, thì trong mỗi niệm sẽ diệt được một phần vô minh, tăng thêm một phần phước tuệ, lần lần đi tới cảnh giới thanh tịnh. Và cứ hành trì lâu ngày như thế, lo gì không tiến đến chỗ mỗi niệm khai ngộ, mỗi niệm thâm nhập cảnh giới định tuệ nhiệm màu. Trong bộ luận Đại Thừa Khởi Tính, sau khi kết hợp tinh yếu của Pháp Đại Thừa và trình bày xong các đường lối tu tập, Ngài Mã Minh Bồ Tát dạy rằng, cõi ta bà phiền não can cường, nên chánh tính khó vững, lại không được thường xuyên gặp Phật, nghe Pháp, mà đường tu lại nhiều hiểm nạn chướng duyên. Nên biết rằng, Đức Như Lai có phương tiện thù thắng, dạy cầu sinh về cõi cực lạc ở Tây Phương. Nếu chuyên tâm niệm Phật A-di-đà, rồi đem công đức hồi hướng, thì sẽ được Phật đón rước về thế giới cực lạc, được luôn luôn gặp Phật nghe Pháp mà chẳng còn bị thoái chuyển. Nếu hành giả y theo đường lối này mà tu tập, thì quyết định sẽ vào chánh định tụ. Như vậy, chuyên tâm niệm Phật là phương tiện nhiệm màu để thoát khỏi ma chướng và mau thành tựu định tuệ. Chỉ có sự chuyên tâm là cách thức duy nhất để thực chứng pháp môn niệm Phật bằng kinh nghiệm tâm linh của bản thân. Vì sao vậy? Bởi vì đối với người khát khao giải thoát, thì chỉ có kinh nghiệm tâm linh mới là đáng quý nhất mà không có một thứ gì có thể đánh đổi được. Đệ tử chúng con, nhờ sự dẫn dắt của Đức Bổn Sư, nhờ sự nhiếp thọ âm thầm của Đức Từ Phụ, nhờ sự hộ niệm của sáu phương chư Phật, mà hôm nay mới biết rõ rằng niệm Phật thì phải thực chứng bằng kinh nghiệm bản thân. Cho nên chúng con xin đem cả tấm lòng tri ân tha thiết chân thật mà quy y và đảnh lễ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Phẩm thứ 8. Niệm Phật phải bền lâu, không gián đoạn. Niệm Phật muốn giữ được tinh tấn bền lâu thì phải có lập trường vững chắc. Lập trường đó là nhớ đến mục đích hành trì của mình. Bao nhiêu việc làm ngày hôm nay đều là nỗ lực hướng đến giải thoát sinh tử, hoàn thành địa vị Phật Đà để tự độ, độ tha cho ngày sau. Triệt Ngộ Đại Sư dạy rằng, cương yếu của pháp môn niệm Phật chỉ bao gồm trong 16 chữ sau đây: thật vì sinh tử, phát bồ đề tâm, lấy tín nguyện sâu, trì danh niệm Phật. Loài người ở cõi Ta Bà Uế Độ này, nếu chỉ tu ngũ giới, thập thiện và các điều lành khác mà không niệm Phật thì cùng Phật vô duyên. Vì không duyên với Phật nên các chủng tử vô lậu trong A Đà Na thiếu cơ năng để dẫn phát. Cho nên dù tu các nghiệp lành thì nhiều lắm cũng chỉ sinh lên cõi trời chứ không được về tịnh độ. Tuổi thọ ở các cõi trời tuy lâu dài nhưng vẫn có hạn lượng. Khi phước báo chấm dứt thì sẽ tùy nghiệp mà sa đọa trong ba đường dữ. Chúng sinh do ngã chấp làm gốc và từ ngã chấp mà khởi tạo các nghiệp nhân lành hoặc dữ, nên sau đó thì tùy theo sự thành thục của mỗi loại chủng tử mà phải chịu luân hồi. Trong kiếp luân hồi thì nghiệp ác rất dễ tạo, mà duyên lành thì khó tu, nên thời gian đọa xuống các ác đạo lại rất ngắn. Tất cả chúng sinh nếu không về tịnh độ của chư Phật thì tất phải ở uế độ. Đã ở uế độ thì với hoàn cảnh xấu ác nhiều chướng duyên và với căn cơ con người thời mạt pháp, chắc chắn sớm hay muộn cũng phải đọa ác đạo. Và muốn sinh về tịnh độ của Phật thì tất phải niệm Phật. Niệm Phật quả thật là pháp môn thuộc về Đại Thừa Viên Đốn. Nói Đại Thừa vì pháp này lấy niệm Phật làm nhân tố tiến tu và lấy địa vị toàn giác làm quả chứng. Nói là viên vì môn này nhiếp trọn cả năm tông tám giáo như các bậc cổ đức đã phê luận. Nói là đốn vì phương tiện này đưa từ hàng cụ phược phàm phu lên đến ngôi bất thoái chuyển, từ bậc sơ học lên đến quả vô thượng bồ đề rất thẳng tắc mau lẹ. Muốn cầu giải thoát thì đối với niệm Phật phải xem là điều tất khẩn yếu, và bắt gặp pháp môn này lúc nào thì phải thực hành ngay lúc ấy, không nên chờ hẹn. Mạng sống con người rất ngắn ngủi, muốn phòng ngừa cơn vô thường chợt đến thì mỗi thời khắc phải gắn chăm niệm Phật, như thế gặp giây phút cuối cùng mới khỏi bị bối rối tay chân. Để niệm Phật cho được bền lâu thì phải tùy theo tinh thần, sức khỏe và hoàn cảnh của mình mà tự đặt ra thời hạn, rồi lần lần tăng tiến. Trong đời sống, người niệm Phật phải gồm có đủ hai hình thức hành trì, đó là định thời và không định thời. Định thời là mỗi ngày đều phải có thời khóa nhất định, lại nên ghi số là bao nhiêu câu Phật hiệu. Không định thời là ngoài các thời khóa kể trên, trong lúc đi, đứng, nằm, ngồi đều phải niệm thầm, nhưng niệm thả và không ghi số. Điểm cốt yếu là dù niệm chậm hay mau cũng phải rành rẽ rõ ràng, tâm bắt kịp tiếng, tâm và tiếng đều phải dung hòa nhau. Cứ như thế, niệm lâu ngày thuần thục nên sức niệm mau dần và niệm được nhiều hơn. Muốn niệm Phật cho được nhiều thì phải chuyên cần tập luyện bằng cách phải ngồi mà niệm. Mặc dù đi hay đứng đều có thể niệm Phật, nhưng muốn niệm cho mau mà vẫn nghe rõ ràng 6 chữ thì nên ngồi mới thích hợp. Nên dùng chuỗi nhẹ và lấy 10 câu danh hiệu làm một đơn vị. Niệm đầy đủ 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật với tấm lòng chí thành và cung kính. Vừa niệm thầm vừa niệm ra tiếng luân phiên thay đổi nhau. Niệm thầm thì ít mệt, nhưng dễ hôn trầm. Niệm lớn tiếng thì có tác động lớn lao cho sự phát tâm, nhưng lại mau mệt. Tuy nhiên, phải luôn luôn ghi nhớ cái điểm căn bản của sự niệm Phật là câu niệm rành rẽ rõ ràng, và tâm cùng tiếng phải dung hòa nhau. chớ có vội cầu nhiều mà thành ra niệm dối. Không nhất thiết phải đạt cho được định tâm, mà vấn đề chính yếu là bền lâu không gián đoạn, thì dù có tán tâm, dần dần cũng sẽ chuyển thành định tâm. Người tuy tập niệm có nhiều, nhưng chịu khó niệm bền lâu, tất cả sẽ trở thành chánh niệm. Mặc dù con đường thực hiện tâm linh còn có nhiều hiểm trở khó khăn, nhưng đệ tử chúng con vẫn nhận thức rằng, chông gai nào cũng phải bị khuất phục trước sự kiên gan của con người. Cho nên trong niềm tin tuyệt đối vào lời Phật dạy, trong ước nguyện phó thác cuộc đời mình cho bản nguyện A-di-đà, trong khát vọng trở về quê hương cực lạc, đệ tử hôm nay đối trước mười phương tam bảo, xin chân thành đảnh lễ khẩn cầu chư Phật cùng chư vị đại địa Bồ Tát thương xót đến chúng con mà ban thêm nhiều năng lực để chúng con luôn luôn ghi nhớ rằng niệm Phật phải bền lâu không gián đoạn, để hoa sen báo trên liên trì mãi mãi thắm tươi. Đệ tử chúng con xin đem cả tánh mạng mà quy y và đảnh lễ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.